xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thu Hương ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 75 độ tại Garden Grove thưa quý vị. Bầu trời nắng rực rỡ và một ít mây xanh ở trên cao. Hôm nay là một ngày khá nóng ở tại miền Nam California. Thưa quý vị, cao nhất sẽ ở vào khoảng 93 cho đến 95 độ và thấp về đêm là 70 độ. Gió tây nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Và ngày mai thì sẽ tương tự như ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả. Xin được trở lại với thời tiết tại Dallas với Thu Hương.
Dạ vâng, thương từ Dallas xin kính chào quý thính giả và chào chú Huy Cường cũng như anh Trọng Nghĩa và Quỳnh Anh. Thời tiết tại Dallas hiện giờ cũng không nóng lắm, nhiệt độ đang là 94 độ và cao nhất ngày hôm nay dự báo là 102 độ và thấp nhất vào tối nay là 75. Hôm nay dự báo có khoảng 20% cơ hội mưa. Ngày mai thứ sáu thì nhiệt độ dự báo cũng hơi mát dịu hơn một chút, cao là 98 độ và thấp là 71 độ và không có cơ hội mưa tại Dallas vào ngày mai. Xin trở lại với thời tiết hiện giờ tại Houston.
Dạ, Quỳnh Anh, cảm ơn chị Thu Hương và chú Trọng Nghĩa về bản tin thời tiết của hai miền California cũng như là Dallas Fort Worth. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài nhiệt độ là 90 độ và trời vẫn còn nhiều nắng và vô cùng trong lành với gió hướng tây nam ở vận tốc 7 dặm một giờ. Ngày hôm nay nhiệt độ lên cao đến 93, thấp nhất là 77 và chẳng nơi nào giống như là Texas là mưa rồi chợt nắng rồi nắng là chợt mưa. Bởi vì hồi sáng nay 10% cơ hội mưa là dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Tuy nhiên bây giờ đã lên đến 30% cơ hội mưa trong ngày rồi và sẽ kèm theo dông gió. Sang đến ngày mai thứ sáu thì trời sẽ quang đãng trở lại, chỉ có 20% cơ hội mưa mà thôi. Nhiệt độ cao nhất là 97, thấp nhất là 77 và nhiệt độ tương tự cho ngày thứ bảy, cao nhất vẫn là 93, thấp nhất là 77 với 20% cơ hội mưa. Và đó là tình hình thời tiết của ba miền Houston, Dallas và California. Và để bắt đầu phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay, Quỳnh Anh xin mời chú Đồng Nghĩa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên đánh đi từ Ai Cập. Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã sa thải người đứng đầu cơ quan tình báo của ông và thống đốc Bắc Sinai trong một cuộc cải tổ quan trọng mà trong đó mở rộng quyền chỉ huy của quân cảnh. Loan báo về quyết định của ông Morsi hôm thứ Tư được đưa ra vào thời điểm cao trào của một chiến dịch quân sự trên bán đảo Sinai, nhắm mục tiêu vào các phần tử chủ chiến tình nghi. Sau một công bố đã được phát trên đài truyền hình nhà nước vào hôm thứ Tư, quân đội cho biết là họ đã mở màn một chiến dịch ở Sinai để khôi phục sự ổn định và giành lại quyền kiểm soát ở đó. Kể từ sau vụ lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào năm ngoái, nhiều nơi ở bán đảo Sinai đã chứng kiến tình trạng hỗn loạn gia tăng. Các giới chức an ninh Ai Cập cho biết là họ đã giết chết 20 phần tử chủ chiến tình nghi trong các cuộc không kích ngày hôm qua, nhiều tiếng đồng hồ sau khi các chiến binh này tấn công các chốt kiểm soát cách biên giới với Do Thái và dãy Gaza khoảng 50 cây số. Và chủ nhật tuần qua thì các phần tử chủ chiến đã tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu nhất từ trước cho đến nay nhắm vào quân đội, khiến cho 16 binh sĩ biên phòng Ai Cập thiệt mạng khi những chiến binh này tìm cách vượt biên giới để vào Israel. Xin được trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, các nhà hoạt động Syria nói rằng các vụ đụng độ giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy đang tiếp diễn ở Aleppo, trong khi quân đội xúc tiến cuộc tấn công vào các khu vực do phe đối lập kiểm soát tại thành phố lớn nhất của đất nước. Ủy ban điều phối địa phương và đài quan sát nhân quyền Syria cho biết xảy ra giao tranh ngày hôm nay tại một số quận của Aleppo. Quân đội Syria đã tiến hành cuộc tấn công hai gọng kìm nhắm vào thành phố hôm qua với máy bay chiến đấu và trực thăng dội bom từ trên không, trong khi các lực lượng bộ binh nhắm mục tiêu vào các vị trí của quân nổi dậy. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bổ nhiệm ông Wela Haki làm tân thủ tướng sau khi cựu thủ tướng Hia Hilab đào tị từ hồi đầu tuần này. Trong khi đó, thì đồng minh của Syria và Iran đang tổ chức các cuộc thảo luận ở Tehran với sự tham gia của đại diện hơn 30 nước, trong đó có Nga, Pakistan, Afghanistan và Iraq, nhằm tìm cách thúc đẩy việc tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Ngoại trưởng Ali Abba Salehi nói rằng các quốc gia cam kết tiến hành một lệnh ngưng bắn ngay lập tức, đưa đồ cứu trợ tới Syria và chuẩn bị cho cuộc đối thoại. Và Hoa Kỳ cùng các đồng minh phương Tây không tham dự và tuyên bố hội nghị này là một nỗ lực lái sự chú ý của quốc tế khỏi tình trạng bạo lực ở Syria. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Bước qua những biến chuyển chính trị thì ngày hôm nay ông Tổng thống Al-Assad cũng đã chỉ định một vị tân thủ tướng mới để thay thế cho ông Hijab đã bỏ trốn sang Jordan cách đây 3 ngày. Và tin tức từ các giới chức ở trong nội các của chính phủ Assad cho biết rằng ông ta đã chỉ định ông Wael Al-Haki, ông này là một người thuộc hệ phái Sunni từ tỉnh miền Nam, đã thay thế ông Hajib. Và đồng thời với những sự thay đổi này cũng như là những sự đào thoát của những nhân vật cao cấp thì rõ ràng là ông Assad đang gặp rất là nhiều bối rối trong việc có thể lãnh đạo được quốc gia này qua khỏi cái cơn khủng hoảng chính trị cũng như là quân sự. Và qua bản tin trung ương thì chúng ta thấy rằng những cuộc tấn công vào Aleppo đã rất là mạnh mẽ, bởi vì đây là một thành phố rất là quan trọng. Nếu mà rơi vào tay quân kháng chiến thì chắc chắn là Damascus sẽ bị nguy hại, sẽ bị tấn công. Và dĩ nhiên tương lai của Damascus là tùy thuộc vào tương lai của Assad, đều đi liền với nhau. Về phía bên các kháng chiến quân thì ngày hôm nay họ cho biết rằng họ rất là hoan nghênh những cái sự hợp tác của ông cựu thủ tướng và hai bộ trưởng trong nội các của Assad, cũng như là một số tướng lãnh muốn đi theo về phe kháng chiến để tiếp tục chống lại ông Assad. Và dĩ nhiên tất cả các đồng minh của ông Assad hiện tại bây giờ thì chỉ có Iran. Và qua bản tin thì chúng ta thấy rằng Iran đã kêu gọi một đại hội, nhưng mà gồm chỉ có những nước bạn với Iran và Syria mà thôi. Tất cả các nước Tây Phương cũng như là Liên đoàn Ả Rập đều không có tham dự đại hội này. Và ông Tổng thống của Iran là ông Ahmadinejad đã tuyên bố vào ngày hôm nay rằng trong đại hội này thì họ sẽ cố gắng tìm ra những giải pháp chính trị để mà có thể đưa đến một cái cuộc vãn hồi tình hình ở bên Syria thay vì những giải pháp quân sự mà các phe Liên đoàn Ả Rập cũng như là một số các quốc gia Tây Phương như là Pháp và Anh Quốc đều muốn như vậy thì mới có thể chấm dứt được những cuộc tắm máu ở bên Syria. Quý anh.
Dạ vâng, và chi tiết hơn về hội nghị quốc tế này do Iran chủ trì bàn về cuộc xung đột tại Syria thì ngày hôm nay tại thủ đô Tehran đã chính thức diễn ra buổi lễ khai mạc với sự tham dự của đoàn đại biểu đến từ gần 30 quốc gia liên quan, trong đó bao gồm nước Nga, Pakistan, Afghanistan và Iraq, tuy nhiên không nghe bóng dáng gì của Trung Quốc. Và khi nói chuyện tại khai mạc hội nghị, thì Ngoại trưởng Iran ông Ali Akbar Salehi đã kêu gọi phải tiến hành thêm những cuộc đối thoại nghiêm túc với nhau, cùng với sự tham gia của tất cả những người liên quan giữa chính phủ của Syria và nhóm đối lập, đồng thời đưa ra lời khuyến cáo nói rằng cuộc đối thoại dân tộc là cách duy nhất để mà giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay đang phủ bóng đen lên quốc gia Trung Đông này. Và Ngoại trưởng Iran ông Salehi cũng nhấn mạnh, chính phủ của ông bác bỏ mọi sự can thiệp của nước ngoài hay là bất kỳ hành động quân sự nào đối với Syria, cũng như sẽ thêm ủng hộ những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đáng nói. Theo lời của quan sát viên, thì thủ đô Tehran từng tuyên bố sẽ không để chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, Ngoại trưởng Salehi đã mở thêm ra cánh cửa để Iran làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng tại Syria khi mà mời phe đối lập Syria cùng tham gia đối thoại chính trị với Damascus. Và trong một diễn biến liên quan, thì giới chức trách Lebanon cho hay rằng Ủy ban an ninh nước này đã bắt giữ được cựu bộ trưởng thông tin, đồng thời là nghị sĩ quốc hội Lebanon ông Michael Samaha, nhưng mà không cho biết thêm những chi tiết về vụ bắt giữ. Nguồn tin hiện nay cho hay rằng cơ quan chức năng đã phong tỏa cũng như là khám xét nhà riêng của ông Samaha tại Ashrafieh ở Beirut và Khan Shara Metin vì lý do an ninh này khá là gây ác cảm. Hiện nay, những bộ tư pháp đang thẩm vấn ông Salaha, và vụ bắt giữ nêu trên là điều bất ngờ đối với chính giới tại Beirut. Và ông Samaha có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cũng như đã từng là cố vấn thân cận của ông này. Và được biết, cảnh sát Italia vừa bắt giữ một tàu cá chở 157 người đến từ khu vực của Syria. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, ba nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu đang cho thấy các dấu hiệu yếu kém mới. Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh Tiền tệ châu Âu hôm thứ Tư, cho biết là sản lượng công nghiệp cũng như là xuất cảng của họ đã giảm trong tháng 6. Các phân tích gia nhận định rằng sự sụt giảm cho thấy cuộc khủng hoảng nợ của chính phủ trong khối 17 nước sử dụng đồng euro đang gia tăng, ảnh hưởng đến nền kinh tế của Berlin khi các nước có tình trạng tài chính yếu kém hơn, cắt giảm việc mua hàng hóa của Đức. Riêng tại Pháp, nền kinh tế lớn hàng thứ nhì trong khối sử dụng đồng euro, thì Ngân hàng Trung ương cho biết là họ dự báo nước Pháp sẽ rơi vào khủng hoảng trong giai đoạn từ tháng 7 cho đến tháng 9. Ngân hàng ở tại Pháp dự báo là nền kinh tế của họ sẽ có cùng khoảng 0.1% sau khi nền kinh tế nước này giảm một tỷ lệ tương tự trong quý 2 và đã trì trệ trong 3 tháng của đầu năm. Bộ trưởng Thương mại Pháp là bà Nicole Bric nói rằng sự sụt giảm kinh tế của nước họ phản ánh nền kinh tế yếu kém của thế giới, nhưng cũng là kết quả của một vấn đề về sự cạnh tranh của doanh nghiệp Pháp. Và trong một phút trình khác, Ngân hàng Anh Quốc đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước Anh, nước không nằm trong khối sử dụng đồng euro, nhưng lại phụ thuộc nhiều vào khối này như là một đối tác thương mại. Ngân hàng Trung ương Anh Quốc trước đó dự báo là nền kinh tế của nước họ sẽ tăng trưởng 1% trong năm nay, nhưng hiện cho biết tỷ lệ này sẽ gần bằng 0%. Xin được trở lại với Thu Hương.
Thưa quý vị, tin từ Pakistan cho hay, Tòa án tố cáo Pakistan đã triệu tập Thủ tướng Ashraf đề nghị giải thích về việc không chấp hành yêu cầu của tòa mở lại các cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Tổng thống Asif Zardari. Hành động trên được cho là một dấu hiệu leo thang căng thẳng giữa Tòa án tối cao và chính phủ Pakistan liên quan đến việc mở lại vụ điều tra Tổng thống Zardari. Theo các nhà phân tích chính trị thì hành động mới nhất này có thể sẽ đẩy Pakistan đến tình trạng bất ổn chính trị. Nếu điều này xảy ra thì đây là một cú đánh hiểm hóc nữa nhằm vào đảng Nhân dân Pakistan cầm quyền. Được biết, 2 năm trước đây, Tòa án tối cao Pakistan cũng đã yêu cầu mở lại cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền tham nhũng đối với Tổng thống Zardari có liên quan đến Ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng chính phủ đã từ chối thực hiện yêu cầu này với lý do Tổng thống được quyền miễn trừ. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin rằng Reuters đánh đi từ thủ đô Moscow của Nga cho biết là ngày hôm nay thì Thủ tướng Dmitry Medvedev đã tuyên bố đưa ra một lời cảnh cáo chính quyền của Trung Cộng về việc càng ngày càng gia tăng ảnh hưởng của Trung Cộng ở trong những vùng Viễn Đông, là nơi cũng có rất là nhiều những lãnh hải và lãnh thổ thuộc về bên Nga. Và còn cho biết rằng Nga sẽ dùng tất cả mọi cái quyền lực của Nga để mà phòng vệ tất cả những khu vực này, cũng như là sẽ chống lại tất cả những cái sự bành trướng lãnh thổ của tất cả các quốc gia khác, không riêng gì Trung Cộng ở tại đây. Ngay sau khi ông Bộ trưởng Quốc phòng nói rằng 2 chiếc tàu ngầm nguyên tử của hạm đội Nga sẽ được gửi sang bên vùng Thái Bình Dương, thì Thủ tướng Medvedev cũng lên tiếng cho rằng đây không phải là một cái chuyện để mà phô trương thanh thế cũng như là sức mạnh về quân đội, mà chỉ là một phương cách để cho bảo vệ tất cả các cái quyền sở hữu cũng như là những quyền lợi của Nga ở trong vùng Viễn Đông mà thôi. Đây là những lời lẽ rất là mạnh mẽ mà Điện Cẩm Linh đã đưa ra để cảnh cáo phía bên Trung Cộng càng ngày càng đưa ra những ảnh hưởng của họ rất là mạnh, nhất là về lực lượng hải quân. Thì Trung Cộng đã tuyên bố rằng sẽ sắp sửa hoạt động 1 chiếc hàng không mẫu hạm cũng như là vài chiếc tiềm thủy đỉnh loại mới cũng sửa soạn được gửi tới trong cái vùng Biển Đông này. Và dĩ nhiên, ông Medvedev còn nói thêm rằng trong những cái vùng lãnh thổ cũng như lãnh hải của Nga, mặc dù không có nhiều người Nga sinh sống, nhưng mà vẫn thuộc chủ quyền của Nga. Và ông ta dự định sẽ di chuyển một số các dân chúng tới các vùng này để có thể coi như là đây là lãnh thổ của Nga, có người Nga sinh sống. Tuy rằng trước đây cả 2 chính quyền ở Moscow và Bắc Kinh cũng đã ký những thỏa ước về kinh tế cũng như là về năng lượng. Tuy nhiên, gần đây với những cái sự có vẻ quá khích và khiêu khích của Trung Cộng, thì Nga đã xét lại tất cả những cái thỏa ước này. Quý khách.
Dạ vâng, và quay trở lại với khu vực của Afghanistan, của Iraq thưa quý vị. Những nhân viên an ninh và y tế Iraq cho biết vào tối khuya hôm qua, lại thêm một cuộc bạo động nữa đã xảy ra. Một vụ đánh bom bằng xe hơi nhằm vào một buổi lễ tưởng niệm người Hồi giáo dòng người Shiite tại khu vực Đông Nam, ở thủ đô Baghdad của Iraq đã xảy ra. Vụ đánh bom nói trên xảy ra vào lúc 18:45 theo giờ địa phương, tại một ngôi làng mang tên Otamiya, tập trung nhiều người sùng đạo. Một vị trung tá cảnh sát giấu tên cho hay rằng có tổng cộng 11 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ oanh kích này. Vụ tấn công diễn ra ngay trước bữa ăn Iftar, tạm dịch ra là bữa ăn tối, kết thúc một ngày ăn chay trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Và bạo lực vẫn tiếp diễn những khu vực khác của Iraq. Trước đó, tại thị trấn Bahi, cách Baghdad khoảng 200 cây số về phía nam, những tay súng đã xông vào nhà của một vị luật sư và xả súng vào giết chết vợ chồng ông cùng 5 người con trai và một người họ hàng đang ở cùng họ. Những vụ bạo lực này xảy ra sau khi mà tổ chức phiến quân khủng bố ở Quetta tuyên bố phát động một chiến dịch tấn công mới nhằm vào những vị luật sư và giành lại một số lãnh thổ tại Iraq. Số người thương vong trong hai vụ nói trên đưa tổng số người thiệt mạng trong những vụ tấn công từ đầu tháng 8 đến nay tại Iraq lên đến 90 người, trong đó có 47 nhân viên an ninh hình sự. Trong tháng 7 vừa qua tại Iraq, có đến 325 người thiệt mạng trong những vụ tấn công đẫm máu, và đây là tháng đẫm máu nhất kể từ tháng 8 năm 2010. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, phiên tòa xử bà Cốc Khai Lai, vợ cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, tội sát hại một doanh nhân ở Anh Quốc đã kết thúc trong ngày thứ Năm 9 tháng 8. Một viên chức tòa án ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã nói với các phóng viên rằng bà Cốc không bác bỏ cáo buộc rằng bà đã đầu độc ông Neil Heywood vào hồi năm 2011. Viên chức này nói là ngày tháng tuyên án sẽ được thông báo sau. Bà Cốc là vợ của cựu lãnh đạo Trùng Khánh Bạc Hy Lai, người đã mất chức trong vụ bê bối xung quanh cái chết của ông Heywood, và bà này đã phải ra tòa cùng với người phụ tá của mình là ông Trương Hiểu Quân. Trong một cuộc họp báo hiếm thấy bên ngoài của tòa án, viên chức của tòa Đường Nghĩa Cang nói rằng bà Cốc và ông Trương không phản đối các chi tiết trong bản cáo trạng cũng như là cáo buộc giết người ngoại quốc. Ông Đường cũng nói rằng bà Cốc sức khỏe tốt, đầu óc của bà minh mẫn trong suốt phiên tòa. Ông nói rằng hội đồng xét xử sẽ thông báo bản án sau khi mà tham vấn. Các công tố viên nói rằng bà Cốc đã bố trí cho ông Trương tháp tùng ông Heywood, người được cho là đối tác làm ăn từ Bắc Kinh cho đến Trùng Khánh. Họ nói sau đó thì bà Cốc đã qua đêm với ông Heywood tại khách sạn của ông. Ông Đường nói rằng khi Heywood say rượu, nôn mửa và muốn uống nước thì bà đã chuẩn bị sẵn thuốc độc mà bà đã nhờ ông Trương Hiểu Quân mang theo đổ vào miệng của ông Heywood và giết ông này. Hai bị cáo có thể sẽ bị tử hình nếu bị cho là có tội. Và hai nhân viên tòa đại sứ quán ở Anh Quốc, xin lỗi quý vị, của tòa đại sứ quán Anh ở Trung Quốc đã có mặt để mà theo dõi phiên tòa này. Xin được trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, thưa quý vị, quay sang phần tin từ Philippines, mực nước lụt đã bắt đầu rút xuống ở bên trong và xung quanh thủ đô Manila, trong khi giới hữu trách Philippines tiếp tục nỗ lực hỗ trợ hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lụt. Có ít nhất 20 người đã chết ở Manila vì trận lụt sau hơn một tuần mưa. Gần 300.000 người đã phải tìm nơi tạm trú ở các trung tâm lánh nạn. Cơ quan dự báo thời tiết của Philippines đã bãi bỏ lệnh cảnh báo bão ở thủ đô, nhưng các nhân viên cứu hộ trên các con thuyền vẫn tiếp tục các nỗ lực không ngừng để cứu các cư dân đã bị mắc kẹt ở những nơi ngập sâu. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự là ông Thứ trưởng Benito nói rằng các toán cứu hộ đang trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu, nhưng cho biết các cư dân bị mắc kẹt đang cản trở nỗ lực cứu trợ. Ông nói rằng thách thức hàng đầu đối với công tác cứu trợ là thái độ của người dân. Ông cho hay những cư dân ở những nơi bị ngập tới đầu gối đã không chịu đi di tản, cho tới khi nước ngập tới bụng thì họ mới bắt đầu nhắn tin cầu cứu. Các cơ quan chính phủ đã liên lạc qua mạng xã hội Twitter. Họ cập nhật thông tin thường xuyên về các địa điểm bị mưa nhiều nhất, nơi những con đường hiện nay đã được thông, cùng với các thông điệp ngắn khác. Được biết, chính phủ Philippines đã đặt 20 thành phố và tỉnh trong tình trạng thiên tai, nghĩa là họ sẽ nhận được ngân quỹ cứu trợ thảm họa quốc gia. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin giáo Reuters đánh đi từ thành phố Al Arish là miền bắc của bán đảo Sinai thuộc về Ai Cập cho biết là ngày hôm nay thì các phiến quân đã bắn những phát đạn vào một trạm cảnh sát của người Ai Cập ở trong khu vực này, chứng tỏ rằng tình trạng vô luật pháp ở trong vùng sa mạc thuộc miền bắc của bán đảo Sinai, gần sát biên giới với Do Thái, trong lúc quân đội Ai Cập đang được di chuyển tới vùng này để duy trì trật tự cũng như là thiết lập lại nền an ninh. Các ký giả địa phương cho biết rằng đã có hàng trăm những quân nhân thuộc lực lượng của miền bắc Ai Cập với những chiếc xe bọc sắt đã tiếp tục đổ ra để đi truy lùng những nhóm phiến quân được coi như là chịu trách nhiệm cho việc giết chết 16 quân nhân của Ai Cập trong ngày Chủ nhật vừa rồi. Đây là một trong những sự việc, một trong những cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến giờ do phía phiến quân đánh vào các lực lượng an ninh của Ai Cập kể từ khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ. Vùng bán đảo Sinai được coi như là bị bỏ trống, tình trạng an ninh rất là lỏng lẻo. Và các chiến binh của Palestine hoặc là các chiến binh của các nhóm khủng bố đã lợi dụng để mà len lỏi vào những khu vực này và từ đó đi sang biên giới của Ai Cập hoặc là Do Thái để mở những cuộc phá hoại vào các phần đất này. Tuy nhiên Do Thái thì ngày hôm nay chính Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái là ông Ehud Barak đã tuyên bố rằng ông rất hài lòng về những sự phản ứng của phía bên quân đội Ai Cập và ông cho rằng đây là một trong những sự việc rất là hy hữu, ít khi có xảy ra khi mà chính quân đội Ai Cập phải đi tiêu diệt những lực lượng được coi như là quá khích của các nhóm Hồi giáo và từ trước đến giờ Ai Cập vẫn làm lơ để cho họ mặc tình thao túng ở vùng bán đảo Sinai. Tuy nhiên với những thỏa ước đã ký trước đây giữa Do Thái và Ai Cập, dĩ nhiên vẫn còn hiệu lực và ông tân Tổng thống Mohamed Morsi đã tuyên bố rằng ông vẫn tiếp tục giữ tất cả những điều khoản trong các thỏa ước này và trong đó có điều khoản về hợp tác quân sự giữa hai bên để chống lại các cái sự khủng bố cũng như là tấn công từ phía các lực lượng thù nghịch khác, nhất là tại vùng biên giới bán đảo Sinai giữa Do Thái và Ai Cập. Quý anh.
Dạ vâng, và cũng tại liên quan đến Ai Cập thì thưa quý vị, nhằm xoa dịu được dư luận sau vụ tấn công đẫm máu tại Sinai, đồng thời để mà thể hiện thêm sự hợp tác mạnh mẽ giữa chính quyền của Tổng thống Morsi với giới quân đội đầy quyền lực tại Ai Cập, thì sau khi ông lên nắm quyền, ông Morsi vào ngày hôm nay đã quyết định cải tổ nội các. Và được biết, cơ quan tình báo là một nơi mà ông muốn cải tổ. Theo đó, ông sẽ cách chức đi vị đô đốc của cơ quan tình báo, đó là Murad Muwafi, và sẽ bổ nhiệm ông Mohamed Rafat Abdelwahad Shaheda làm quyền đô đốc của cơ quan tình báo này. Trong một thông cáo mới nhất, thì phát ngôn viên của Tổng thống Morsi là ông Yasser Ali cho hay rằng Tổng thống Ai Cập cũng đã quyết định cắt chức luôn ông Abdel Wahab Mabruk là thống đốc của Bắc Sinai, nơi mà xảy ra vụ tấn công đẫm máu này vào cuối tuần qua, khiến cho 16 binh sĩ Ai Cập thiệt mạng mà chú Huy Cường vừa nói đến. Ngoài ra, Tổng thống Morsi cũng bổ nhiệm thêm ông Mohamed Ahmed Zaki làm chỉ huy lực lượng bảo vệ nền Cộng Hòa và ông Maged Mustafa làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách lực lượng an ninh, theo chỉ thị của Tổng thống nhằm tăng cường thêm an ninh tại Ai Cập. Và trong cuộc cải tổ nội các lần này, tân Tổng thống Morsi còn đề nghị luôn Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, ông Hussein Tantawi, phải thay thế luôn người đứng đầu lực lượng quân cảnh Hamid Baydin, do ông này đã thất sách bởi vì không bảo đảm được nền an ninh tại buổi lễ cầu nguyện cho 16 vong linh nói trên tại Cairo trong ngày 7 tháng 8 vừa qua, khiến cho một số người biểu tình đã tấn công thủ tướng là ông Hisham Khankidil. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tổng thống Morsi không cho biết liệu chừng những vụ tấn công vừa qua có phải là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi nhân sự nói trên hay không trong nội các chính phủ. Quyết định cải tổ nội các nói trên cho thấy Tổng thống Ai Cập đang có nhiều nỗ lực để mà cố gắng san sẻ những sự thương đau cũng như là xoa dịu dư luận sau vụ tấn công đẫm máu này. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị bạn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại trong giây lát sau vài thông tin thương mại sau đây.
Vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà, bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
tôi dùng cái sản phẩm Envy Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được, rồi cũng bôi nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng Envy Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội Envy Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy, lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. Envy Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội Envy Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order hotel, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh em ơi, đến cà phê Boulevard cùng nhậu nè.
Yeah!
Cà phê Boulevard tại Arlington với nhiều món nhậu đặc sắc, giá cả bình dân.
Cà phê Boulevard nơi họp mặt, vui chơi và giải trí với nhiều máy game.
Cà phê Boulevard có quầy bar với đủ loại rượu bia và nước giải khát.
Đến với Cà phê Boulevard để cùng hát karaoke mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya.
Đặc biệt chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi tối thứ 6 từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhận đặt tiệc, sinh nhật, hội họp.
Cà phê Boulevard đang cần tiếp viên nữ làm việc full time, part time. Giờ giấc thoải mái, môi trường làm việc vui vẻ.
Cà phê Boulevard trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington. Có cảnh sát giữ an ninh. Điện thoại 682-521-2627,
682-521-2627.
Mở cửa 7 giờ sáng, xin kính mời.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas-Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Bác sĩ Đàm Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hậu tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thừng máu.
Phụ khoa tầm ung thư ngực, tử cung, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già, gãy xương, trật gân, cấp cứu, chích ngừa.
Matlock Family tại hai địa điểm. Địa điểm 1, 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 468-5252. Do bác sĩ Đàm Thiện Hưng đảm trách.
Địa điểm 2, 4045 East Belknap Street, phòng 12, Houghton City. Điện thoại 817-759-2315. Do bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Mai và bác sĩ Nguyễn Hữu Tuấn đảm trách.
Khi có bệnh, hãy đến Matlock Family. Bác sĩ có nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Bằng giám đốc và toàn thể nhân viên siêu thị Hồng Kông, xin kính chúc quý khách hàng và quý khán giả của đài luôn hạnh phúc và vui vẻ. Hàng tuần chúng tôi đều có những mặt hàng on sale như sau: nước tương Maggi hiệu Bell and Flower 1 đồng 39 một chai, bột năng hiệu con gà 49 cent một bịch, mì Sinto hiệu Nong Sim 7 đồng 99 một thùng, bún thần tài 16 ounce 99 cent một bịch, dầu hào hiệu Amoy 89 cent một chai, nước bông cúc hiệu Gel 8 đồng 99 một thùng. Kính mời quý khách đến ủng hộ siêu thị Hồng Kông tại hai nơi Dan Lap trong khu phố Lâm ngay góc đường Walnut và Odelia, và tại địa điểm mới trong khu Asia Times Square Grand Prairie, Hồng Kông. Kính mời.
Khai trương nhà hàng Lộc Hỷ trong khu Walnut Street Mall.
Nhà hàng Lộc Hỷ
có cháo lòng ngon tuyệt,
bún bò Huế lừng danh,
bún mít lạ miệng,
bún chả cá và hủ tiếu pate thơm ngon.
Nhà hàng Lộc Hỷ
có nhiều món chay để quý vị lựa chọn.
Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, các món cháo điểm tâm như cháo bò, cháo đồ biển, cháo cá, cháo tứ bụ và cháo nấm.
Nhận đặt tiệc sinh nhật hội họp. Sau 8 giờ tối có karaoke hát cho nhau nghe và các món nhậu.
Nhà hàng Lộc Hỷ trong khu Walnut Street Mall.
Điện thoại
214 575 9708.
Saigon 890 AM xin thông báo. Từ nay, quý vị rất dễ dàng nghe đài 890 AM trực tiếp qua điện thoại. Chỉ cần gọi số 213-493-0188. Xin nhắc lại, chỉ cần gọi số 213-493-0188 là có thể nghe trực tiếp đài 890 AM qua điện thoại của quý vị. Rất tiện lợi, có thể nghe đài 890 AM mọi lúc, mọi nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ mà không phải trả một lệ phí nào. Hãy nói với người thân của quý vị ở những thành phố khác nghe đài 890 AM qua điện thoại. Quý vị có thể tặng nhạc, nói lời chúc mừng, cũng như chia sẻ những chương trình hay cho những người thân ở phương xa qua hệ thống đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và hãy ghi nhớ số điện thoại này vào máy của quý vị nhé. 213-493-0188. 213-493-0188. Xin giới thiệu đến quý vị, trường thẩm mỹ Fury Model có các khóa dạy nail, tóc, facial. Nhận chương trình TAA của sở thất nghiệp, trường sẵn sàng giúp học sinh rèn luyện thêm để nâng cao tay nghề kể cả khi học sinh đã ra trường. Có phòng vi tính cho học viên ôn thi lý thuyết, giảng viên tận tâm, vui vẻ, bảo đảm học sinh thi đậu 100%, giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi có bằng. Đặc biệt, trường thẩm mỹ Fury Model giảm giá cho học viên trong năm mới, bonus cho người giới thiệu học sinh mới cho trường. Tại Beauty Model có cắt tóc miễn phí trong ngày thứ 2 và thứ 3. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer, Arlington, góc Pioneer và Cooper, gần Pit Lot. Điện thoại 817-801-3286, 817-801-3286 hoặc 817-798-6331.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trĩ, cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Gen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garland, Việt Nam Plaza Houtam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ Arlington, Thúy Cosmetic trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetic trong khu chợ Hiệp Thái Garland.
Jennifer ơi, cuối tuần này có xuống Dallas đi chợ không?
Nhờ em ghé tiệm Nails Warehouse trong khu chợ Hồng Kông mua đồ supply chứ gì. Em cũng muốn ghé đây mua ít đồ, vì tiệm ở đây lớn và có đầy đủ mặt hàng cho ngành hair, nails và skincare. Rồi còn có sản phẩm về ghế spa đẹp và bền nữa.
Ừ, mà chị còn nghe nói tại Nails Warehouse có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail tuyệt hảo 711 nữa, đúng không em?
Chẳng những vậy mà chị còn được free delivery nữa đó.
Từ nãy đến giờ loay hoay nói chuyện, quên đưa em số điện thoại của Nails Warehouse. Đây nè, 214-575-3005
hoặc số miễn phí 1-866-371-6245. Nails Warehouse tại 9780 Walnut Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Dallas. Saigon Radio.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Thưa quý khán giả, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thu Hương ở Dallas, Quỳnh Anh, Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu của phần 2 do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, có đến 1.760.000 người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ sẽ tạm thời không bị trục xuất chiếu theo quyết định mà Tổng thống Barack Obama đã ban hành vào tháng 6 vừa qua. Sau đây là số liệu do Viện Chính sách Di trú MPI công bố vào ngày 7 tháng 8 năm 2012. Con số cao hơn rất nhiều so với ước tính của chính phủ sẽ làm dấy lên vấn đề tranh cãi không có lợi cho Tổng thống Barack Obama trong thời gian vận động tranh cử của ông. Đối với chính phủ Hoa Kỳ, chỉ có khoảng hơn 800.000 người hội đủ các điều kiện mà Tổng thống Obama ấn định trong sắc luật ký vào tháng 6 vừa qua. Đó là phải ở trong lứa tuổi từ 15 cho đến 30, đến Hoa Kỳ trước năm 16 tuổi, phải đi học hay có bằng cấp và không có tiền án. Trên thực tế thì con số không phải là 800.000 mà là cao gấp đôi, tức là hơn 1.700.000 theo Viện Chính sách Di trú Mỹ NPI. Trung tâm nghiên cứu độc lập này khẳng định rằng trước mắt 1.260.000 người không giấy tờ hợp lệ đã hội đủ các điều kiện, và sắp tới đây thì sẽ có thêm 500.000 người nữa. Khi số thanh niên trong trường hợp này đạt 15 tuổi, họ sẽ không bị trục xuất và được cấp giấy cư trú hay là giấy cho phép làm việc trong vòng 2 năm. Phần đông người di cư bất hợp pháp được hưởng biện pháp trên đến từ Mexico hay những nước châu Mỹ Latin khác. Một cộng đồng người Nam Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha mà cả hai ứng cử viên tổng thống đều muốn chiêu dụ trong thời kỳ tranh cử hiện nay. Khi ký sắc luật trên vào tháng 6, Tổng thống Obama hẳn đã giành được điểm, nhưng số liệu công bố hôm qua dứt khoát sẽ thêm củi, thêm lửa cho những người đang tố cáo một thủ đoạn chính trị và phản đối điều mà họ xem là một sự ân xá trá hình. Xin được trở lại với Thu Hương.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, cũng tin liên quan đến Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vừa mới bắt đầu công việc dọn sạch hóa chất da cam trong thuốc diệt cỏ mà các lực lượng Hoa Kỳ đã sử dụng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam gần 4 thập niên sau khi cuộc chiến kết thúc. Các giới chức Việt Nam và Hoa Kỳ hôm thứ Năm, ngày 9 tháng 8, đã khởi động một dự án làm sạch chất độc dioxin tại phi trường Đà Nẵng, nơi đã từng là một căn cứ không quân lớn của Hoa Kỳ và được dùng để tồn trữ hóa chất da cam trong thời chiến. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông David Sear phát biểu tại buổi lễ hôm ngày thứ Năm hôm nay cho rằng công việc hỗn hợp này là một dự án lịch sử và cho thấy Hà Nội và Washington đang tiến hành những bước đầu tiên để chôn vùi những di sản của quá khứ. Ông Sear cho biết dự án dọn sạch được thực hiện cho đến năm 2016, bao gồm đào xúc đất và trầm tích nhiễm dioxin và vận chuyển đến nơi tập trung để phân hủy dioxin trong đất bị ô nhiễm. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ giám sát việc dọn sạch dioxin ở Đà Nẵng, nơi bị ô nhiễm nặng nhất trong số 28 địa điểm nhiễm dioxin ở Việt Nam. Tin thêm cho hay, các căn cứ khác từng là nơi tồn trữ hóa chất da cam dự định sẽ được dọn sạch trong thập niên tới. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Washington DC cho biết rằng Tổng thống Barack Obama và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là Mitt Romney có những cái điểm rất là tương đồng, đó là về vấn đề quyền lợi của những người đồng tính. Ngày hôm nay, Tổng thống Obama cũng như là ông Romney đều xuất hiện trước công chúng và đều không có đồng ý với lại việc cấm những thành phần đồng tính ở trong lực lượng của Hướng đạo Hoa Kỳ. Đây là một trong những tổ chức lớn nhất của những người trẻ. Và theo lời của phát ngôn viên ông Obama cho biết rằng Tổng thống Barack Obama tin rằng Hướng đạo là một trong những tổ chức có rất là giá trị để giúp giáo dục cũng như là xây cất lên những huấn luyện những trẻ em của Hoa Kỳ để trở thành những công dân tốt và đã kéo dài hơn cả một thế kỷ nay. Tuy nhiên, ông chống lại tất cả mọi việc kỳ thị trong tất cả mọi thành kiến, và dĩ nhiên trong đó có cả việc liên quan đến giới tính của mọi người. Và dĩ nhiên phía ông Romney thì ông ta cũng đã đưa ra những cái lời ủng hộ cho những người đồng tính ở trong tổ chức Hướng đạo Hoa Kỳ từ năm 1994. Và cho đến nay, theo phát ngôn viên của ông Romney cho biết rằng ông vẫn còn giữ nguyên quan điểm này cho tới ngày hôm nay. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng chỉ có cái điểm này là Tổng thống Barack Obama và ông ứng cử viên Đảng Cộng hòa là Mitt Romney giống nhau và cùng đồng ý với điểm này mà thôi. Còn ngoài ra tất cả thì là đều trái ngược. Bất cứ những gì Tổng thống Barack Obama đã nói, đã làm thì đều gặp những cái sự phản đối, chỉ trích và đưa ra một đường lối ngược hơn, ngược lại của ông Mitt Romney. Quý anh.
Dạ vâng, và vẫn liên quan đến Hoa Kỳ thì thưa quý vị, từ bên phía Trung Quốc đưa ra tin cho hay rằng Hoa Kỳ đã tiến thêm những bước rất dài trong việc chế tạo thêm những vũ khí làm bằng laser. Thậm chí quân đội Hoa Kỳ hiện nay đã nhiều lần thử nghiệm thành công loại vũ khí này trên những chiến hạm cũng như là xe tăng và phi cơ quân sự. Thưa quý vị, hiện tại thông tin này đang trở thành một chủ đề nóng bỏng trên hầu hết những trang mạng lưới xã hội liên quan đến quân sự hiện nay của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và nhiều câu hỏi được đặt ra như là vì sao Hải quân Hoa Kỳ lại muốn đưa cái vũ khí laser này vào trong quân sự? Phải chăng bởi vì vũ khí này không cần, cũng như là cũng không cần chứa đạn nhiều, có thể bắn liên tục mà không bị hao mòn sau nhiều lần sử dụng và quan trọng hơn nữa, không làm nổ tung những cái xoáy hạm khi mà đối phương bắn chúng. Và hiện nay Hoa Kỳ đang tích cực muốn làm được những cái vũ khí laser nhằm tấn công bên phía những ai bắt bớ. Nhiều câu hỏi đặt ra là vì sao mà chúng ta lại muốn sử dụng cái loại này, có phải chăng không có mắc tiền? Và Trung Quốc cho hay rằng hệ thống vũ khí laser của Hoa Kỳ được trang bị cho những tàu chiến hạm là hệ thống radar cũng như là laser chiến thuật rẻ hơn, có nhiều khả năng có thể phòng thủ được những cự ly gần và thậm chí nhiều cự ly có thể đi xa. Và những nhà khoa học Hoa Kỳ đang tìm cách đánh giá cũng như làm ra những loại vũ khí làm bằng laser trong tương lai được thật sự sử dụng cho những chiến hạm, những máy bay và phi cơ xe tăng của Hoa Kỳ tại những quốc gia như là Trung Quốc, Iraq và Afghanistan. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, cháy lớn tại một trong những xưởng lọc dầu lớn nhất nước thì cách San Francisco ở tại Bắc California khoảng 10 dặm vào chiều thứ Hai đã tạo nên một bầu trời đen kịt khói và hàng trăm người đã phải vào bệnh viện vì khó thở. Chính phủ đang điều tra xem làm thế nào mà chỉ ở một chỗ rò rỉ nhỏ, có vẻ không mấy quan trọng, lại có thể dẫn đến một đám cháy lớn như vậy và hậu quả có thể đưa đến là giá xăng ở tại California vào mùa thu này sẽ lên trên $4 một gallon. Xưởng lọc dầu Richmond Refinery thuộc hãng Chevron sản xuất sản phẩm chất lượng cao như là xăng, nhiên liệu máy bay phản lực, dầu diesel và dầu bôi trơn cùng những hóa chất dùng trong việc chế tạo nhiều sản phẩm hữu ích khác. Xưởng cũng sản xuất khoảng 150.000 thùng xăng một ngày, tương đương với 16% của sức tiêu thụ, 963.000 thùng mỗi ngày trong khu vực. Mức tồn kho xăng trong vùng vốn đã thấp sẵn so với toàn quốc. Nay vụ cháy xưởng lọc này có thể đưa giá xăng ở vùng bờ Tây lên đến trên $4 cho mỗi gallon chỉ trong một thời gian ngắn sắp tới. Vụ xì gas xảy ra vào lúc 4 giờ 15 phút chiều thứ Hai, mà theo luật tiểu bang thì Chevron phải lập tức thông báo cho công chúng bất cứ khi nào có vấn đề xì gas hay là hỏa hoạn. Tuy nhiên Chevron đã không xem đây là mối nguy hiểm khẩn cấp đối với cư dân sống ở chung quanh và đã tự giải quyết lấy. 2 tiếng đồng hồ sau thì lửa đã cháy lớn đến ngoài tầm kiểm soát, cho đến sáng sớm thứ Ba vừa qua mới dập tắt hết được. Xin được trở lại với Thu Hương.
Thưa quý vị, công ty A123 System Inc. là một công ty chế tạo bình điện cao cấp dùng cho xe hơi chạy điện của Hoa Kỳ. Vào năm 2009 đã được chính phủ Obama bảo trợ 249 triệu trong chương trình Green Technology, vừa thỏa thuận trao quyền quản lý cho một công ty Trung Quốc, đổi lấy số tiền cứu nguy lên đến 450 triệu đồng. Công ty A123 đã tỏ ra đầy hứa hẹn vào thời gian đầu, thu hút được rất là nhiều nhà đầu tư tên tuổi và chỉ mới vài năm trước đây, trị giá trên thị trường từng là 2.6 tỷ đô la, nhưng giờ đây đang phải vật lộn để mà sinh tồn. Được biết, công ty Guangshan Group Corporation là một trong những công ty sản xuất phụ tùng xe hơi lớn nhất của Trung Quốc, đã nhảy vào cứu nguy và nắm lấy 80% cổ phần. Tin thêm cho hay, công ty A123 đã báo cáo lỗ 82.9 triệu trong tam cá nguyệt thứ Hai so với 55.4 triệu vào năm trước. Và được biết, gần đây công ty A123 đã báo động có thể cạn kiệt nguồn vốn vì thương vụ xe chạy điện bán ra thấp hơn dự trù và ngay cả sản phẩm do công ty chế tạo ra cũng đang gặp rất nhiều vấn đề. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, cũng vẫn những bản tin liên quan đến cuộc vận động bầu cử của hai vị đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ là Tổng thống Barack Obama và ông Mitt Romney. Thì theo một thống kê mới nhất được đưa ra của trường đại học Quinnipiac và cơ quan New York Times cũng như là CBS News được đưa ra vào chiều ngày hôm qua, thì tại ba tiểu bang được coi như là có thể quyết định thắng bại là Colorado, Wisconsin và Virginia. Thì ba tiểu bang này, Tổng thống Barack Obama đã thắng trong cái kỳ đầu cử năm 2008, tức là nhiệm kỳ đầu của ông ta. Và cho đến bây giờ thì có một cái tỷ số rất là khít khao, rất là gần giữa hai ông. Ông Obama thì có tỷ số là 49% ủng hộ, so với ông Mitt Romney chỉ có 45% ở tại Virginia. Tại Wisconsin thì ông Obama được 51% cử tri ủng hộ, trong khi đó Mitt Romney chỉ được 45%. Nhưng tại Colorado thì ông Mitt Romney là dẫn đầu với 50% và với ông Obama chỉ có 45% mà thôi. Và cho đến bây giờ thì theo bản thống kê này cho biết rằng có những cái sự chưa có được chín chắn cũng như là chưa có suy nghĩ một cách rõ ràng giữa hai thành phần cử tri rất là quan trọng mà có thể quyết định được kết quả của cuộc bầu cử này tại ba tiểu bang quan trọng nói trên. Đó là những người thuộc giới lao động da trắng và giới cử tri phụ nữ. Cho đến bây giờ thì theo thống kê này cho biết rằng ông Romney đã xóa được một số các hình ảnh xấu mà phía Đảng Dân Chủ đã vẽ lên. Ông là một người chỉ có chú trọng đến quyền lợi cho những người nhà giàu hoặc là những đại công ty mà không có để ý đến quyền lợi cho những tiểu thương hoặc là những người bình dân, những người trung lưu, những người sắc tộc và thiểu số cũng như là những người làm lương có lợi tức thấp. Và hình ảnh này đã được bớt đi rất là nhiều sau khi ông Romney đã đi vận động khắp mọi nơi và để đưa ra những chính sách có vẻ phù hợp với những lớp người bình dân không hay là thường hay là không. Trong khi đó thì ông Obama lại cố gắng để mà có thể xóa đi những hình ảnh xấu mà phía bên Đảng Cộng Hòa đã đưa ra để có thể kiếm thêm phiếu của giới cử tri phụ nữ cũng như là giới cử tri gốc Hispanic qua những đạo luật mà ông đã đưa ra cũng như là một số các điều kiện dễ dãi hơn cho những người gốc Hispanic có thể được phép ở lại bên Hoa Kỳ và đi làm việc, và sau một thời gian thì có thể họ sẽ được vào công dân Hoa Kỳ nếu mà đủ điều kiện. Đó cũng chỉ là với mục đích kiếm phiếu ở trong mùa bầu cử năm nay mà thôi. Quý anh.
Dạ vâng, và bản tin cuối cùng trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay xoay quanh chuyến công du châu Phi của bà Hillary Clinton. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang thực hiện chuyến thăm ngắn hạn tới Nigeria ngay trong ngày hôm nay để hội đàm với lại Tổng thống Goodluck Jonathan cũng như những nhà lãnh đạo khác. Bà Clinton đến thủ đô Abuja vào lúc có những lời kêu gọi bà hối thúc ông Jonathan phải giải quyết tình trạng bạo lực phe phái ngày càng gia tăng tại Nigeria. Miền Bắc của Nigeria có đa số người dân là người Hồi giáo, trong khi miền Nam có đa số người dân là dòng người Thiên Chúa giáo. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở tại Hoa Kỳ, Ủy ban Nhân quyền nói rằng bà Clinton phải khích lệ ông Goodluck Jonathan chống lại tình trạng bạo lực của nhóm Hồi giáo Boko Haram, cũng như những vụ vi phạm và tham nhũng của chính lực lượng an ninh của ông. Chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố ba nhà lãnh đạo của Boko Haram là những phần tử khủng bố. Từ Nigeria, bà Clinton theo dự định sẽ tiếp tục đi sang Ghana vào chiều hôm nay để mà hội đàm với Tổng thống John Mahama, và chặng dừng chân kế tiếp trong chuyến công du châu Phi của bà sẽ là Benin. Trước đó, bà Clinton đã đến Senegal, Uganda, Nam Sudan, Kenya, Malawi và Nam Phi. Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay với ba miền Houston, Dallas và California. Quỳnh Anh và ban chương trình xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong thời gian vừa qua. Và mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.
Thưa quý thính giả, sau một vài quảng cáo thương mại, Thu Hương xin kính mời quý vị đến với một nhạc phẩm chuyển mục là liên khúc Tình Hờn Ghen, và Bình Minh sẽ mang em đi qua giọng ca của Loan Châu, Như Loan và Minh Tiết. Sau đó là phần nhịp cầu thân yêu với những thông báo của cộng đồng hội đoàn và những thông báo thương mại. Và tiếp theo sau đó, xin mời quý vị đến với chương trình Nhạc Tình Thế Giới qua sự thực hiện của Trọng Lan, Mộng Lan, Trọng Nghĩa. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas.